Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì hôm nay thì nhân ngày lễ dỗ tổ thứ hai của Thiền Bái Trúc Lâm Yên Tử, tức là tổ sư Pháp Loa, cũng là cái dỗ đầu tiên tại Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử này, thì quý Phật tử đã có cái duyên lành đã tu theo cái đường lối của Thiền Trúc Lâm và đồng thành tâm để mà về đây dự lễ tổ. Thì sau đây thì với cái lòng khao khát Phật pháp thì quý Phật tử cũng muốn nghe như thầy nói chuyện để nhắc nhở thêm trên đường tu hành. Thì đây là cái điều quý báu, vì có học pháp mà có nghe pháp thì để mở mang trí tuệ thêm mà trên cái con đường tu học thì được gần gũi với Phật đạo nhiều hơn nữa. Hiện đây thì quý thầy cũng hoan hỷ, thì tôi quý Phật tử cũng đồng chắp tay hành niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay đề tài sẽ nói chuyện với quý Phật tử là ứng dụng lý nhân quả vào trong cuộc sống. Tức là quý Phật tử thì lâu nay cũng học Phật pháp thì cũng hiểu biết qua cái lý nhân quả rồi, không? Nhưng mà làm sao để mà ứng dụng vào trong cuộc sống, đó mới là cái thực tế. Mình học Phật là học để tu, để sống, chứ không phải là học mà để cho hiểu suông thôi. Thì cái đó cũng là chưa có nghĩa là đúng với tinh thần học Phật, cũng như là vừa qua mình đã học cái lời chỉ dạy của tổ sư Pháp Loa, không? Văn tư và phải có tu. Thì đây cũng vậy, học bây giờ ứng dụng vào trong cuộc sống như thế nào thì nó có lợi ích thiết thực. Là Phật dạy để cho mình tu chứ không phải dạy để cho mình hiểu suông. Nhưng mà trước khi mà vào cái vấn đề chính á, thì phải xác định lại cho rõ ràng nhân quả để cho mình tin nó chắc chắn. Thì nhân quả nó có đúng là một chân lý hay không? Phải không? Đúng là chân lý mình mới tin, chứ không phải là chỉ nghe nói rồi tin. Phải không? Rõ ràng. Vậy thì quý vị kiểm lại coi nhân quả nó có đúng là chân lý hay không? Xét coi từ trước nhất á, là cái nhân quả, lý nhân quả nó có từ bao giờ, quý vị biết không? Có phải là từ khi mà Đức Phật Ngài giác ngộ rồi Ngài mới lập ra để Ngài chỉ dạy cho mình, phải không? Sự thật á, là lý nhân quả nó là một cái lý chân lý, nó phổ cập, nó có sẵn từ bao giờ, chứ không phải do Phật đặt ra, phải không? Cũng không phải do Phật mới lập thành, phải không? Đó, mà đây là cái chân lý nó là sẵn như vậy rồi, phải không? Đức Phật Ngài giác ngộ, Ngài thấy rành rõ nhân quả, rồi Ngài chỉ dạy lại cho mọi người, cho chúng sanh hiểu kỹ để mà sống cho nó đúng, phải không? Đó. Đấy. Thì quý Phật tử kiểm lại coi, phải không? Nghĩa là ở trong thế gian này á, có gì ngoài nhân quả không? Từ cây cam, cây quýt. Như đây muốn cây cam, cây quýt, mà muốn có trái cam, cây quýt ăn á, thì tất nhiên là sao? Thì trước cũng phải có trồng, phải không? Trồng mà sẽ giữ mà có cây cam thì phải có cái hạt cam. Có hạt cam rồi mình gieo trồng thì mới lên thành cây cam, tức là có nhân, phải không? Nhân rồi trồng lên rồi sau nó mới đậu thành quả, thành trái. Tức là cũng có nhân rồi mới tới quả, chứ không thể bỗng nhiên là cầu nguyện là cây cam nó trên trời cái rớt xuống. Phải không? Rồi con bò, con trâu, con trùng, con dế rồi cũng vậy, phải không? Cũng từ nơi nghĩa là coi như là những cái con mẹ mà nó sanh ra, phải không? Chứ cũng không phải là tự nhiên có. Nhưng mà ở đây mình nhắm thẳng vào con người, con người của chính mình, đó là chính. Bởi vì con người đây là trọng tâm của cuộc sống, mọi khổ vui trên đời này á, hay là mọi sự được mất điều đó, thì điều là nhân nơi cái trong cái con người của mình, biết rõ để mà sống. Thì như vậy con người thì sao? Thì cũng từ cha mẹ sinh ra chứ không phải bỗng dưng có, tức là cũng phải có nhân, có nhân rồi mới có quả thôi. Nhưng mà đó là cái nhân mà nó đơn giản, nhưng mà nếu xét sâu hơn nữa kìa, thì mới thấy cái nhân quả nó rất là tế nhị. Đồng là một con người, mà tại sao có người ngu người trí, rồi người sang người hèn, là phải không, cũng là con người hết, mà tại sao mà vậy, chẳng lẽ mà tạo quá bất công, phải không? Nếu mà đồng là con người á, thì đáng lẽ là phải giàu gì phải giàu hết, phải không? Hoặc là trí phải trí hết, ngu ngu hết, vì đồng là con người mà, ai cũng con người như ai. Nhưng mà tại sao là có người ngu người trí, là người sang người hèn? Nhưng đó là nói về cái phần bên ngoài đó. Ngay trong gia đình cũng vậy, phải không? Trong gia đình một cha mẹ sinh ra mà cũng có người ngu người trí nữa, phải không? Rõ ràng mà có khi cha thì thông minh mà con lại ngu nữa, hoặc ngược lại cha mà ngu nhưng mà con lại thông minh, phải không? Vậy nó có những trường hợp vậy, thì tại sao như vậy? Thì đây theo cái nhìn của Phật thấy rõ thì đều do nhân quả hết, phải không? Tức là mỗi người có nhân quả riêng của người đó, cho nên rồi người mà đã gieo cái nhân tốt, phải không, thì nó có cái quả tốt, còn gieo cái nhân không tốt thì có quả không tốt. Cùng là người con ở trong gia đình nhưng mà mỗi người có cái nhân riêng, cho nên là có khi là người đó là sáng suốt, có khi là không được sáng suốt, phải không? Đó là do cái nhân đã tạo từ quá khứ chứ không phải do cha mẹ sanh ra, phải không? Cha mẹ sanh được là sanh cái thân này, chứ cha mẹ đâu có thể sanh được nghĩa là cái tâm, phải không? Sanh là sanh cái thân chứ đâu có thể sanh cái tâm được. Như vậy thì cái chính cái đó là cái nhân quả từ đời trước đã đưa đến. Xét kỹ thì mới thấy rõ nhân quả như vậy, phải không? Thì nói cũng như là hàng triệu hàng tỷ người mà cũng không có ai mà giống ai đó, phải không? Nghĩa là người, nghĩa là cả hàng tỷ người trên thế giới này mà xem lại cũng không có gương mặt ai giống ai hết. Đó là do trong cái tâm tư nó sai khác, mà tâm tư đó là cái gì, là do cái quân tập cái nhân đã tạo mà nó sai khác, cho nên nó hiện ra cái tướng sai khác. Đều là nhân quả hết chứ không có cái bỗng dưng. Thì quý vị thấy xét rõ thì thấy nhân quả là cái lẽ thật rõ ràng, phải không? Vì thấy rõ chưa, rõ ràng nhân quả là, phải không? Thì khi mà đã xét đúng rõ ràng rồi á, thì mình mới xác định cái niềm tin chân thật của mình, phải không? Tin nhân quả nó đúng đắn, tức là đã xét đúng rồi thì xác định được cái niềm tin của mình, cho nó không có lay chuyển. Bởi vì mình tin đây á, là tin từ nơi trí tuệ chứ không phải là Phật áp đặt bắt mình phải tin, phải không? Ở đây không phải Phật bắt mình phải tin, mà đây là do trí tuệ mình xét đúng mình tin, phải không? Thì quý vị xét đúng rồi thì giờ quý vị tin nhân quả hay không? Tin không? Tin mà tin chắc không? Tin chắc phải không? Bây giờ nếu mà tin chắc thì giả sử bây giờ đây có ai đồn ở núi Tản Viên có Phật Di Lặc đang ra đời để lập hội Long Hoa, thì quý vị có xách gói chạy đó không? Phải không? Như vậy là để thấy nói tin nhưng mà cũng còn hơi ngờ ngờ, phải không? Bởi vì mình tin chắc rồi á, thì mọi cái nhân quả là do mình có tạo nhân tốt thì được quả tốt, chứ không phải nghe nói Phật giáng thế đó mình chạy đó rồi cây cầu, mà nhiều khi mình lầm lẫn, không? Mà sự thật nếu mà hiểu rõ thì nói là Đức Phật Di Lặc á, thì theo kinh mà Phật dạy á, thì còn lâu lắm mới xuất hiện, nhưng mà mình không xét kỹ nghe cái hấp tấp chạy lên là bị gạt. Bởi vì Phật dạy á, khi mà cái thế giới này nè, tuổi thọ của con người chỉ còn có tới 10 tuổi thôi, tức là 10 tuổi là chết, ai mà sống lâu nhất là 10 tuổi chết, phải không? Rồi sau đó đó, cứ 100 năm á thì nó mới tăng tiến lên 1 tuổi, 100 năm tăng tiến lên 1 tuổi, đến khi mà cái tuổi thọ tăng lên tới con người ở thế giới này sống trở lại là 80.000 tuổi á. Tức là một người sống 80.000 tuổi thì lúc đó Phật Di Lặc mới ra đời. Thì quý vị kiểm coi chừng bao lâu nữa